Chúa ở cùng anh chị em. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca. Khi ấy Đức Giêsu nói với các môn đệ rằng: người ta sẽ tra tay bắt và ngược đãi anh em, nộp anh em cho các hội đường và bỏ tù. Điều anh em đến trước mặt vua chúa quan quyền vì danh thầy, đó sẽ là cơ hội để anh em làm chứng cho thầy. Vậy anh em hãy ghi lòng tạc dạ điều này, là anh em đừng lo nghĩ phải bào chữa cách nào, vì chính thầy sẽ cho anh em ăn nói thật khôn ngoan, khiến tất cả địch thủ của anh em không tài nào chống chọi hay cãi lại được. Anh em sẽ bị chính cha mẹ, anh chị em, bà con và bạn hữu bắt nộp. Họ sẽ giết một số người trong anh em. Vì danh thầy, anh em sẽ bị mọi người thù ghét. Nhưng dù một sợi tóc trên đầu anh em cũng không bị mất đâu. Có kiên trì, anh em mới giữ được mạng sống mình. Đó là lời Chúa. Thưa anh chị em, lời Chúa trong những ngày cuối cùng của năm phụng vụ, chúng ta hôm nay là ngày thứ tư của tuần thứ 34 thường niên, đến ngày thứ năm, ngày thứ sáu là cuối cùng. Qua ngày thứ bảy tuần này là bước vào Chủ nhật thứ nhất mùa vọng và mùa xuân mới của giáo hội. Những ngày cuối năm này, lời Chúa nói cho chúng ta về những ngày cánh chung của toàn thế giới, cũng như là ngày cánh chung của mỗi người. Chúng ta chỉ biết chắc rằng ngày đó sẽ đến, nhưng đến khi nào, đến như thế nào, đến lúc nào, ở đâu thì chúng ta không thể biết được. Nhưng Chúa cho chúng ta biết chắc chắn một điều rằng trước khi ngày ấy xảy ra thì sẽ có những điểm lạ xuất hiện, thì sẽ có những khó khăn, thì sẽ có những thử thách, thì sẽ có những bách hại, để ai bền lỗ đến cùng sẽ được cứu thoát. Chúa nói rất rõ trong bài tin mừng ngày hôm nay: ai kiên trì thì mới giữ được mạng sống mình, ai bền lỗ đến cùng thì sẽ được giơ cao lên. Ai bền lỗ đâu thì giơ cao lên. Ai bền lỗ đến cùng thì sẽ được. Ai bền đỗ đến cùng thì bỏ tay xuống, dừng mãi. Ai bền đỗ đến cùng thì sẽ được. Ai bền đỗ đến cùng thì sẽ được. Cho nên Chúa nói trước là người ta sẽ bách hại anh em, nhưng đừng lo sợ vì thầy ở cùng anh em, và Thánh Thần sẽ dạy cho anh em biết phải nói như thế nào, để không kẻ thù nào có thể nói chống lại được anh em. Chúa biết cho biết có bách hại, Chúa ở với chúng ta trong cơn bách hại, và Chúa Thánh Thần sẽ giúp chúng ta biết nói năng xử thế như thế nào trong lúc bị bách hại, và cuối cùng Chúa sẽ bảo vệ chúng ta trong mọi cơn bách hại, thoát khỏi bách hại đó, vì một sợi tóc trên đầu các con cũng đã được đếm cả rồi. Ngay một sợi tóc của chúng ta mà rơi xuống cũng không ngoài ý Chúa. Cho nên giữa những khó khăn, những thử thách đó, chúng ta vẫn cứ kiên trì, không ngại ngần. Và nếu được như vậy thì rõ ràng là trong sách Khải Huyền ta thấy là Gioan mô tả có những bách hại, có những điểm thiêng, có những dấu lạ, có những tai ương, có những cơn lôi đình, rồi có lửa, rồi có tất cả những cái biến cố nó xảy đến để mà thanh luyện những người được Chúa tuyển chọn. Và cuối cùng thì họ đã thắng trận và họ hát bài ca rằng: lạy Chúa là Thiên Chúa toàn năng, sự nghiệp Ngài thật lớn lao kỳ diệu. Lạy Đức Vua trị vì muôn nước, đường lối Ngài quả chân thật công minh. Lạy Chúa, nào có ai không kính sợ Chúa, ai mà chẳng tôn vinh danh Chúa, vì chỉ có Ngài chí thánh chí tôn, vì chỉ có Thiên Chúa là đấng chí thánh chí tôn. Anh chị em tôn vinh lên, vì chỉ có Thiên Chúa là đấng chí thánh chí tôn. Và người muôn nước sẽ về phủ phục trước tôn nhan, và ai cũng đều thấy rõ những phán quyết công minh của Ngài. Sáng ngày có một người chị em ở bên Mỹ về xin cầu nguyện, rồi khóc lóc và nói rằng cha cầu nguyện cho đứa cháu của con nó khổ quá. Tôi nói tôi và cộng đoàn sẽ cầu nguyện cho chị, nói là con cũng cầu nguyện mãi mà chẳng được gì cả. Tôi nói thì Chúa để cho nó khổ như vậy, Chúa cũng có cái mục đích của Ngài. Giống như là chúng ta đọc lời Chúa ngày hôm nay, những thử thách đau khổ là để thanh luyện coi có vững đức tin hay không. Thì chị phán một câu xanh rờn thế này: con nghĩ rằng nó còn khổ hơn Chúa nữa, mà Chúa chẳng nghe lời cầu gì cả, cứ để nó khổ hoài. Thì chị em thấy, tôi nói chị nói vậy là chị xúc phạm đến Chúa rồi. Sao mình dám so sánh được với Chúa? Mình là con người tội lỗi, mình chịu khổ như vậy là đáng tội rồi. Còn Chúa là đấng chí thánh, nghìn trùng chí thánh, không hề biết tội là gì, vậy mà Ngài cũng chịu thân phận con người tội lỗi, chịu nhục nhã, chịu đánh đòn, chịu sỉ vả, chịu ruồng rẫy, và cuối cùng chịu chết một cách trần truồng ô nhục trên cây thập giá. Có đau khổ nào ghê gớm hơn cái đau khổ đó hay không? Đau khổ của một người mà không có tội mà bị chết như kẻ có tội. Còn mình là người đáng tội thì mình chết thì cũng là đáng tội mà thôi. Chứ có gì đâu mà dám bảo rằng là nó đau khổ hơn Chúa, và dám kêu trách Chúa là Chúa chả thương gì nó cả. Chúa dựng nên nó mà Chúa không thương nó hay sao? Chúa có cái đường lối của Chúa. Cái tôi bảo là biết đâu bây giờ nó khổ nhưng mà về sau nó sướng, nó hạnh phúc, sao chị biết được? Chị bảo bây giờ nó khổ nó gần chết rồi còn sướng được cái gì nữa. Bây giờ nếu mà nó có chết thì nó đi đâu? Nói nó chết thì nó đi đâu? Mà thưa thưa đàng là sướng hay khổ? Vậy còn phải mà dám nói như thế đấy thưa anh chị em. Người có đạo mà cái lòng tin mà cái hiểu biết mình nó quá là thiển cận và hạn hẹp, kêu trách Chúa rồi còn bảo là Chúa không thương, rồi còn bảo là nó khổ hơn Chúa, vân vân và vân vân. Cho dẫu bì nó có chết thì trước mắt người đời bảo là nó khổ, là nó khốn, nhưng mà trước mắt Thiên Chúa là nó được tôn vinh. Nó vì nó đã giặt máu của mình trong máu của con chiên, giặt áo của mình trong máu của con chiên, mà nó đã từ đau khổ thử thách gian truân mà đến. Mà chỉ bảo vậy, nó bé nó đâu có tội gì đâu mà sao mà bắt nó khổ như thế. Nó không có tội thì nó chịu thay cho người có tội để đền thay tội lỗi người khác. Giống như Đức Giêsu không có tội mà đền thay tội lỗi người khác, thì Ngài được Thiên Chúa tôn vinh lên. Chính vì thế mà Thiên Chúa tôn vinh Đức Giêsu Kitô lên làm vua trên hết các vua, làm Chúa trên hết các chúa. Vậy thì nếu mà anh chị em có gặp đau khổ, nếu mà anh chị em có gặp thử thách mà bảo rằng là con đâu có đáng phải chịu như vậy đâu, con vô tội, con bị hàm oan, vân vân và vân vân, thì anh chị em biết rằng nhìn lên Chúa Giêsu, Chúa cũng bị hàm oan, Chúa cũng là người vô tội mà Chúa chịu đau khổ như vậy thì được Chúa Cha tôn vinh. Vậy thì cái con bé đó, nếu mà chị bảo rằng nó không có tội gì cả mà nó phải đau khổ như thế, thì khi mà nó chết như vậy thì nó được Thiên Chúa tôn vinh hơn những người khác. Thế chưa? Đâu có mất mắt, đâu có thiệt thòi gì đâu mà cứ phải lo, cứ phải sợ. Thì dù hình thường nó hình tội nó lắm, mà chị ơi, bà vừa vẫn khóc lóc kêu ca lung ta lung tung, chả hiểu ất giáp gì cả. Tôi nói đường lối của Chúa chỉ có hiểu được hay không, mà cái suy nghĩ của Chúa chỉ có hiểu được hay không, mà sao chị dám lấy cái suy nghĩ của chị mà suy nghĩ về Thiên Chúa theo kiểu của chị như vậy. Chị hãy quỳ xuống mà xin lỗi Chúa ngay đi, chứ còn không có lôi thôi gì cả. Ầm ý lên xong rồi chả ra làm sao cả. Cho nên anh chị em mình học hỏi hiểu biết phải giáo lý Kinh Thánh cho nó tường tận, hiểu cho nó rõ ràng, nói cho nó đúng, không có cãi vào đâu được hết đó. Anh nói cỡ nào tôi cũng nói được hết, vì đâu phải tôi nói mà là Chúa Thánh Thần nói ở trong tôi. Cho nên là ai gọi tôi đi làm việc, trên huyện gọi đi làm việc cha, một cha bảo tôi thôi nó nói sao vậy? Em cứ vâng vâng dạ dạ rồi đi về nhé, cho nó yên thân. Nói không, con không có yên thân. Con ra đó Chúa Thánh Thần bảo con nói gì con nói cái đó, cha đừng có xúi dạy con là cứ vâng vâng rồi đi về cho nó yên thân. Con không cần yên thân, con chấp nhận mất thân cũng được, nhưng mà Chúa Thánh Thần bảo con nói cái gì con nói cái đó, chứ cha đừng có xúi con nói theo kiểu của cha để mà yên thân. Con không làm theo kiểu đó. Nói em ngang quá như vậy thì em chỉ có chết, chết cũng được luôn. Nếu mà cha muốn sống thì cha cứ sống, còn chết thì con cứ chết. Ra đó họ hỏi tôi đến đâu, tôi nói đến đó, nói một cách rành mạch rõ ràng. Tôi là linh mục, tôi phải làm lễ, tôi phải rao giảng. Đó là quyền của một người linh mục, đó là trách nhiệm bổn phận của tôi. Chết tôi cũng phải giảng, chết tôi cũng phải làm lễ. Có người giao dân đến thì tôi phải làm lễ. Cũng giống như bác sĩ, có bệnh nhân đến, bác sĩ có chữa không? Hay là phải xin phép mới chữa? Rồi ông là cảnh sát, công an, cướp đến có bắt ông? Hay là phải xin phép rồi mới bắt? Có cần xin phép không? Không, đó là bổn phận trách nhiệm mà, phải rõ ràng như vậy. Cho nên là cái gì tôi làm đúng, tôi làm thanh thiên bạch nhật, tôi giảng công khai các anh nghe hết, tôi chẳng có giấu giếm gì cả, tôi chẳng có đụng đến chính trị chính em gì cả, tôi cũng chẳng có đá giò lái giò liếc gì cả. Tôi cứ sự thật mà tôi nói, tôi cứ lời Chúa mà tôi nói, tôi cứ lòng thương xót Chúa mà tôi thực hành. Cứ đường tôi cứ đi đúng đường lối của Chúa. Chúa bảo vệ, Chúa che chở tôi chả sợ cái gì cả. Và tôi nghĩ rằng nếu mà tôi làm như vậy, các anh còn ủng hộ tôi nữa là khác. Vì như vậy là tốt đời đẹp đạo, đúng không? Đúng như một tràng hay to lên. Và đúng như vậy thì có phải là nhờ đạo của mình tốt, mình sống đạo tốt thì xã hội nó tốt hơn, đúng không? Đúng thì một tràng hay nữa lên. Và nếu mình sống đúng lời của Chúa, mình là những con người lương thiện, là những người công dân tốt, thì xã hội nó sẽ tốt hơn, đất nước sẽ tốt hơn. Và biết bao nhiêu người xì ghe ma túy được ơn quay trở về như vậy thì xã hội tốt hơn. Và như vậy xã hội tốt hơn như vậy thì xã hội với tôn giáo, xã hội với công giáo có gì chống đối nhau không? Mà cả hai bên cùng bắt tay nhau mà làm cho con người được tốt hơn. Mà khi con người được tốt thì trên Thiên Chúa được tôn vinh, đúng không? Đúng thì chẳng có tài nữa đi. Đâu, những người mà xì ke ma túy đầu hên lên hết để cho tôi coi. Đứng dài đây, đứng dài, dài, dài ra, dài ra, dài ra. Dạy ra con, dạy ra. Đứng dạy ra, đứng dạy, đứng dạy, đứng dạy đó. Đứng dạy, đứng dạy, đứng dạy, đứng dạy, đứng dạy. Đẩy tòa giảng lưu một chút. Rồi. Để tòa giảng một chút. Rồi lên con, lên đây, lên đây, lên đây. Chúng. Lên đây, lên đây. Gái đây, hai đứa, đứng gái đây đây. Đứa gái lên, hai có hai đứa con gái à, lên đứa đứa bên mau. Con mày có xì ghe không? Chết mày. Ủa mày này Chúa đảng luôn đúng không? Rồi thì con trai đứng ở đây, đứng trên này, đứng trên này. Rồi đứng trên này, ai đứng hàng hai đây đây, lên đây. Đó vậy đó rồi. Đứng hàng nữa lên, đứng hàng sau. Ai cao đứng ra phía sau, thấp đứng phía trước. Cao ra phía sau, thấp phía trước. Trung xếp nhìn trang ở chung. Rồi, chị em chúng ta một trong hai đây thật lớn thưa anh chị em. Rồi, chị em chúng ta thấy là trong nhóm này có tất cả bao nhiêu nam và bao nhiêu nữ. Ai là chùm, ai là chùm, chú chùm ở đây? Con là chú chùm.
Con xin phép cha và cộng đoàn con... Ngày trước chơi bời nhất. Vâng, con đã nhắn tin cho cha là lạy cha là con là người đàn bà trùm tất cả mọi thứ. Xin cha lại cứu lấy con. Cha bảo cha đã nhận lời con và cha đã và cộng đoàn sẽ cầu nguyện cho con. Và từ đấy đi con bỏ hết tất cả, con đã quay về với gia đình nhà chúng con.
Con đã ăn chơi cỡ nào nói cho mọi người nghe.
Lạy cha là cái gì, con là bà chủ trông vậy thôi, nhưng mà con là bà chủ tất cả các đồ chơi ạ.
Tôi kể không nghe. Bà chủ và tất cả các đồ chơi là những đồ chơi nào, kể cho mọi người nghe.
chủ mại dâm này, chủ ma túy này, chủ tất cả các kẹo ke các thứ, tất cả, con có tất cả.
Vâng, thưa anh chị em, con tên là gì?
Con lễ cha là con là Trần Thị Thanh, người ở Ninh Bình ạ.
Con có đạo không?
Dạ, lễ cha là có.
Vâng, đạo gốc hay đạo theo?
Con là đạo gốc mà chồng con thì đạo theo từ ngày con...
Con bắt đầu ăn chơi và cầm đầu băng nhóm, chùm xì ke, chùm ma túy, chùm du đãng, chùm sòng bài, chùm mãi dâm, thế tất cả. Con bắt đầu ăn chơi từ năm bao nhiêu tuổi?
Lễ cha là con lớn nhé, con là được khoảng độ 13 gì đấy, năm nay đã đại học rồi nhưng mà con...
13 tuổi là con bắt đầu lao vào ăn chơi.
Vâng.
Và bây giờ là bao nhiêu tuổi?
Bây giờ con gái như con là đại học rồi ạ.
Bây giờ con bao nhiêu tuổi?
Con năm nay là 40 ạ.
40 mà bắt đầu ăn chơi vào từ năm 13. Và con làm chùm hết tất cả các thứ như vậy. Và con quay trở lại với chú từ năm bao nhiêu tuổi? Từ năm bao năm nào?
Lại ra là con cũng không nhớ lần đấy, là ở ngoài Bắc là chưa nghe nói về cha Long. Bạn con ở trong miền Nam nhắn tin ra cho con là con đã nhắn tin, và con chỉ biết 3 giờ chiều con cầu nguyện. Con cũng không biết đọc kinh, con chỉ biết lạy Chúa Giêsu, con tin thác vào Chúa. Vậy xong là từ đấy thì con nhắn tin cho cha, là cha nhắn tin lại cho con là con đã bỏ từ ngày đấy đến giờ.
Vâng, thưa anh chị em, bây giờ là cô ấy 40 mấy tuổi?
Con là 40.
40 tuổi, vậy là 37 năm. 35 năm thì năm 13 tuổi mà, đúng không? Phải không? Bao nhiêu năm? 27 năm mà.
Lại cha là con.
Vâng, thưa anh chị em, 20 năm. Vâng, cô bảo con có 20 năm thôi. 20 năm mà lẫy lừng giang hồ tứ chiến, 20 năm nổi tiếng khắp nơi, mà hôm nay cô ấy chỉ vì nghe giảng về lòng Chúa thương xót trên mạng, rồi cô ấy nhắn tin, rồi chúng tôi nhắn tin lại cho cô ấy. Tôi nhắn với cô ấy là hãy quay về và hãy cầu nguyện với lòng Chúa thương xót. Cô ấy nghe giảng, cô ấy cầu nguyện lòng Chúa thương xót, và cô ấy đã quay trở về. Hôm nay cô ấy dám mạnh dạn đứng trước mặt cộng đoàn chúng ta đây để làm chứng một đứa con hoang đàng 20 năm đã quay trở về với Chúa.
Cha là còn một điều nữa là con lấy chồng Nguyễn Lương ạ. Là con cũng nhắn tin cho cha, lạy cha, con chỉ cầu cho chồng con là theo con thôi. Nhưng bây giờ chồng con theo con hoàn toàn mà lại làm phó trưởng nhà xứ hai khóa rồi ạ.
Một bà trùm du đãng, rồi lấy một ông không có đạo. Rồi khi mà cô quay trở về thì cô cầu nguyện và chồng cô ấy chấp nhận là cũng theo đạo. Rồi sau đó bà thì làm bà trùm du đãng, còn ông làm ông trùm chánh chương. Và bây giờ thì hai người đã là con của Chúa và đã phục vụ cho Chúa. Và hôm nay chị từ ngoài Bắc ở đâu?
Con ở Ninh Bình.
Ở Ninh Bình, chị bay vào tận đây và trong chiếc áo dài màu xanh Đức Mẹ, như là một cô gái ngoan ngụy chưa hề biết tội là gì. Vì Chúa đã lấy máu và nước từ trái tim Chúa rửa sạch tất cả những tội lỗi. Chúa bảo tội của con lớn cỡ nào đi nữa thì rớt vào lòng thương xót Chúa cũng tan biến như là giọt nước rơi vào biển lửa mênh mông. Tôi gửi tặng.
Con còn một điều nữa. Con là bị ung thư. Con là bị ung thư. Cả nhà con là khóc hết lên rồi. Là hôm vừa rồi là nhà con với bay vào đây với cha, là con vào đây để cảm tạ cha với lại cảm tạ cộng đoàn. Con ung thư phổi ạ. Là bây giờ nằm trên giường bệnh, là hôm nay cộng đoàn với cha có thấy con là người ung thư không?
Vâng, Chúa đã chữa lành bệnh ung thư tâm hồn của cô ấy. Suốt 20 năm trời ung thư tâm hồn Chúa còn chữa được thì ung thư phổi có là gì đâu. Cho nên cô được chữa lành bệnh ung thư phổi, gửi tặng cô tấm mảnh lòng thương xót Chúa, đấng mà đã lôi cô từ trong bóng tối của người trùm du đãng, trùm ma túy, trùm mãi dâm suốt 20 năm, để hôm nay là một cô gái thật là ngoan ngụy, thật là tha thướt trong áo dài thiên thanh. áo dài của màu áo Đức Mẹ. Hallelujah. Rồi xin Chúa chúc lành cho con. Đây là chùm ngoài Bắc, còn đây bà chùm này ở đâu?
Dạ thưa cha, con ở giáo xứ Hà Nội ạ.
Hà Nội.
Ở như hồi hôm nay Biên Hòa ạ.
Vâng, đây là chùm miền Bắc gặp đụng độ với chùm Hà Nội, đụng độ với chùm Sài Gòn. Chùm miền Bắc đụng độ với chùm miền Nam. Con tên là gì? Con đã lao vào con đường ăn chơi như thế nào, chia sẻ cho mọi người.
Dạ thưa cha, con tên là Maria Võ Thị Lưu Huyền. Con năm nay 25 tuổi và con đã dấn thân vào ma túy được 9-10 năm rồi ạ.
25 tuổi mà dính vào 10 năm, là cứ 15 tuổi là cô đã dính vào. Rồi trong thời gian 10 năm mà dính vào ma túy như vậy thì cô đã làm những cái chuyện gì? Cô kia thì bảo là cỡ nào cô cũng chơi, còn cô thì sao?
Dạ thưa cha, là con cũng buôn bán, cũng chơi tất cả các loại ma túy, kẹo, đá, khay, cũng chơi hết. Nhưng nhờ con biết tới lòng thương xót của Chúa và nhờ con gái của con cầu nguyện cho con với chồng con là bỏ ma túy đi ạ.
Thế chị em, một người 10 năm mà chơi các thứ hàng cây, kẹo, đá, tức là những cái tiếng lóng của giới chơi ma túy, chơi hàng đá đó, cây, kẹo, cỏ gì đó là tiếng lóng, phải không? Vâng, tôi không chơi thì tôi cũng biết. Sao nữa?
Con gái của con.
Rồi đây đây con, đây con. Rồi bé. Rồi con tên là gì?
Dạ con Ngân An. Dạ con tên Ngân An.
Tên là gì con?
Ngân An.
Anh mấy tuổi?
Dạ con 5 tuổi.
Rồi anh 5 tuổi, con học lớp mấy?
Dạ con mới học lớp rồi.
Con mới học lớp rồi, con cầu nguyện cho ba mẹ con được khỏi bệnh gì, khỏi cái gì?
Dạ em thưa cha và cộng đoàn.
Con cầu nguyện cho ba mẹ con.
Con cầu nguyện cho ba mẹ con khỏi cái gì, khỏi bị dính cái gì?
Dạ mà khỏi bị dính ma túy.
À, thưa chị em, một đứa bé 5 tuổi mà cầu nguyện cho bố mẹ nó khỏi dính ma túy. Và chính vì lời cầu nguyện của con bé 5 tuổi này mà một người mẹ 25 tuổi 10 năm dính ma túy đã thoát khỏi cái vòng vây của ma túy. Đấy là một chứng nhân của lòng Chúa thương xót nhờ đứa bé. Và kế tiếp cô thứ hai, con tên gì?
Dạ con tên là Nguyễn Thị Kim Khanh.
Nói to lên.
Con tên là Nguyễn Thị Kim Khanh, con năm nay 30 tuổi chứ.
Ở đâu?
Con ở Hố Nai, Biên Hòa, Đồng Nai.
Rồi con dính vào đó mấy năm?
Dạ 2 năm.
Dính 2 năm. Rồi trong 2 năm đó con đã chơi các thứ hàng như là cô này. Rồi nhờ đâu mà sau 2 năm con đã thoát khỏi ma túy?
Dạ cũng nhờ lòng thương xót Chúa, con có theo dõi trên YouTube và cũng mấy anh em này cũng trong thế giới chơi đấy bỏ đi, con nhìn theo đó, con đi theo Chúa Giêsu, lòng thương xót Chúa con bỏ theo luôn.
Sau 2 năm cô ấy chơi ma túy, rồi cô ấy coi trên YouTube, tức là trên YouTube về giáo điểm tin mừng lòng thương xót Chúa, thấy có những chứng nhân là những người ăn chơi mà đã bỏ được ma túy, và nhờ đó thì cô ấy đã đến với lòng Chúa thương xót và cô đã được Chúa cứu thoát khỏi cái bệnh nghiện ma túy suốt 2 năm trời. Kế tiếp.
Thưa cha và cộng đoàn, là nhóm của chúng con hiện nay là có 3 nữ và gần 50 nam. À, trong đó có những người nghiện ma túy gần 30 năm cũng có. Và có những đa phần thì những em là nghiện ma túy đá là từ 7 năm cho đến 15 năm. Cha rất là đồng.
Rồi con cho mọi người biết là nhờ đâu mà những anh em đó đã được ơn quay trở về. Vì như là mọi người biết, ma túy đó là của ma, của quỷ. Nó kiềm cặp con người, khó mà bỏ được lắm. Vậy nhờ đâu mà chúng con, những người anh em này đã bỏ được ma túy để quay trở về với lòng thương xót Chúa như vậy?
Con thưa cha và cộng đoàn, là đầu tiên là do một người em ruột của con là nghiện ma túy 17 năm và nhờ vào một người bạn dẫn đến cha, và sau đó thì em của con đã nhận được ơn Chúa hoán cải và chữa lành, và cuối cùng thì em của con kêu gọi ba thành viên còn lại trong gia đình cùng bỏ ma túy, tức là lúc đó gia đình con có 4 thành viên nghiện ma túy. Và sau khi mà em của con gọi ba thành viên trở lại, không một viên thuốc cai nghiện, không một ngày cắt cơn nào, mà 4 thành viên trong gia đình con chỉ cậy dựa vào chuỗi lòng thương xót, nghe các bài giảng của cha, và đặc biệt là tới đây để xin cha đặt tay, thì 4 thành viên trong gia đình con đã hoàn toàn bỏ được ma túy. Và cái người em của con, cái người mà nghiện 17 năm đó, thì sau đó thì đi kêu gọi những cái người bạn mà trước đây đã từng đi chơi với mình, cũng như là những người bạn ở trong khu Hồ Nai Biên Hòa của chúng con. Và sau đó thì cứ từng lần lượt từng bạn một tham gia vào, thì chúng con chỉ có cậy dựa vào chuỗi lòng thương xót và kinh môn côi. Cho đến bây giờ thì gần 50 anh em đã bỏ ma túy là chỉ có nhờ vào chuỗi lòng thương xót, chứ không một viên thuốc nào, không chưa sử dụng đến bất kỳ một viên thuốc nào, thưa cha.
Alleluia. Ai bền đỗ đến cùng sẽ được. Và lên, ai bền đỗ đến cùng sẽ được. Ai bền đỗ đến cùng sẽ được. Đấy, chúng ta nghe rất rõ, không có một viên thuốc nào, không có một trại giam nào, không có một trại giáo huấn nào có thể làm cho họ bỏ được xì ke, ma túy, hàng đá, thuốc phiện. Nhưng có một liều thuốc duy nhất, liều thuốc ấy mang tên là lòng thương xót. Lòng thương xót Chúa qua chuỗi kinh Mân Côi, chuỗi kinh lòng thương xót, qua lời truyền cầu của mẹ Maria đã đưa những người anh em này hiện diện ở đây là bao nhiêu người con?
Dạ gần 50 cha. Kính thưa cha và cộng đoàn, nhân đây thì con cũng xin được tạ ơn Chúa, cảm ơn cha và cộng đoàn. Là trước đây thì con cũng cứng, rất là cứng lòng, con nhất định là con không đến với giáo điểm tin mừng. Và lúc đó thì cách đây hơn một năm thì con đang là một bệnh nhân ung thư. Và sau đó thì nhờ cái người em nghiện ma túy 17 năm năn nỉ rất là nhiều lần và nói tác động đến con rất là nhiều lần, và cuối cùng thì con dẫn các em đến đây. Và từ lúc đấy cho đến bây giờ thì thưa cha là con nhờ cha và cộng đoàn cầu nguyện cho con, thì Chúa đã chữa lành cho con, và ngày hôm nay con hết căn bệnh ung thư, và hiện bây giờ con đang dẫn dắt các em để mà đi cầu nguyện mỗi ngày.
Con giới thiệu vài em lên đây để chia sẻ, những em nào thuộc lại mà cốt cán nhất lên đây để mà chia sẻ cho cộng đoàn.
Cầm đầu nhỏ.
Dạ, đây là người em nghiện ma túy 17 năm của con, và là đang là người hướng dẫn cho các bạn ở trong những cái giai đoạn mà mới bỏ, tức là cắt cơn, không phải uống thuốc, chỉ nhờ vào cầu nguyện và đọc kinh thôi. Dạ, đây là thủ lĩnh của các em.
Này cậu có... Nãy bên kia có bà trùm, ở đây có ông trùm. Sao ông trùm? Ông trùm tên gì?
Dạ thưa cha và cộng đoàn, con tên là Nguyễn Duy Thảo. Con sinh năm 1984, con ở Hồ Nai bên Hà.
Rồi con dính ma túy như thế nào và con được Chúa chữa như thế nào, rồi con kêu gọi các bạn như thế nào, chia sẻ cho mọi người nghe, nói to lên.
Dạ thưa cha và cộng đoàn, là con năm 16 tuổi thì con ra đến với gia đình, con gặp biến cố. Ba con thì đi trốn ở Chi Lã, còn mẹ con bị bắt. Gia đình anh em con đông 6 anh em, và tội kinh tế, bố mẹ con bị bắt tội kinh tế. Thì con lúc với anh em đông, lúc với con mới lớn, thì con cũng có một cái gì đấy gọi là tự lực cánh sinh, rồi cũng thể hiện hay là cũng ham chơi. Rồi con cũng đi cắt lời như là đâm thuê chém mướn, hay bảo kê, hay là cho vay, hay sòng bài trường gà, rồi con dính với ma túy. Cho đến nay là được 17 năm, gần 18 năm rồi cha. Dạ vâng. Từ sau cái lần đấy thì con cũng đi đòi cái anh đấy cũng đang lạ tiền. Con tới nhà anh ấy lấy tiền để con đi chơi ma túy. Thì anh ấy anh cũng bị nghiện. Anh ấy hay con hỏi anh là tại sao mà anh bỏ được. Hay vậy, hay anh bảo là nhờ vào anh đi chơi long. Thôi vậy, thế con bảo là thôi vậy anh giúp đỡ cho em đi. Giúp đỡ cho em đi chơi long đi. Thì lúc đấy là lần con chỉ còn lại cái đồng tiền cuối cùng là 300 ngàn để anh đưa con đi, để anh đi chơi, con phê còn lại. Nhưng mà lúc đấy con không còn tiền mặt để con đi chơi long. Thì anh bảo là thế con mới tặng đồng tiền cát của con ấy. Cái đồng tiền cát đấy là cái đồng tiền cổ, nó trị giá 1 triệu đồng. Con tặng cho anh ấy để anh lấy cái tiền mặt của anh ấy dắt con đi chơi long. Thì lúc đấy đi cha về, con đặt tay con rồi cầu nguyện nhà cộng đoàn và cha này, cầu nguyện cho con thì con với con khỏe mạnh. Con em sau con khỏe thì con cũng cứ đi đọc kinh, mỗi ngày con đọc từ 50 cân đến 200 cân. Thì con đã khỏe mạnh này đi bình thường rồi cha.
Con thưa cha và cộng đoàn, đây là nhân vật mà vùng Hồ Nai rất là khiếp sợ, với cái biệt danh là Thảo Ma, tức là đã có những cái khoảng thời gian đi bảo kê ở các sòng bài, đâm thuê, chém mướn, đòi nợ thuê, nói chung là bất cứ cái gì cũng có thể làm hết, chém người không gớm tay. Thưa cha, nhân vật này ạ.
Xin anh Thiết, thanh trình Thiết với anh em chuẩn bị sẵn cho cha 50 ảnh, 50 máy, 50 móc khóa, 50 chằng chuối chuẩn bị sẵn để chúng ta sẽ gửi tặng cho mỗi anh em, để mấy anh em làm cái phương tiện để đi loan truyền lòng Chúa thương xót và kêu gọi những anh em khác đang dính ở trong xì ke ma túy quay về. Còn giới thiệu cho một nhân vật thứ hai nào cốt cán nữa. Đây, ủa thằng này cũng khủng khiếp lắm.
Dạ thưa cha, con là Du Xe Nguyễn Duy Tài, con là em ruột của anh Thảo.
Đây à, này là trung trưởng, này là trung phó.
Dạ thưa cha, thì con cũng dính vô ma túy rồi đủ thứ các loại. Dạ con cũng chơi được 12 năm rồi. Dạ thì trong 12 năm ấy, thì cách đây khoảng 6 tháng ấy, cái lúc mà con ăn chơi bét nhè quá rồi, con đi lang thang, con không về nhà, thì lúc đấy anh Thảo anh có đi tìm con, thì anh Thảo kêu con là thôi mày nghe anh đi, hai vợ chồng mày về nhà rồi anh dẫn đi xưng tội, rồi cứ hàng ngày là anh Thảo dẫn con với vợ con đi lên nhà thờ để làm giờ thương xót. Có những lúc con mệt mỏi, con không biết bỏ làm sao, thì nhờ đến anh Thảo anh ấy dẫn con đi lòng thương xót hàng ngày ấy, mà con đã vượt qua đến nay là được khoảng gần 7 tháng rồi.
Con có gia đình chưa?
Dạ con có gia đình, ở đây là vợ con.
Cả hai vợ chồng cùng chơi. Thảo nào cái con bé 5 tuổi nó bảo nó cầu nguyện cho ba má con khỏi ma túy. Rồi còn một nhân vật nào nữa, con giới thiệu với cha vài nhân vật để chia sẻ cho mọi người. Đây.
Dạ con thưa cha với cộng đoàn, con là Phêrô Nguyễn Văn Dũng, con người ngoài Bắc, con mới chuyển vào Hồ Đồng Nai này được 5 năm. Thì trong cái năm thời gian ngoài Bắc thì con cũng là dân chơi tứ xứ luôn, từ rừng rú rồi Hà Nội, nói chung là nơi đâu con cũng có. Xong con chuyển vào Đồng Nai, con đi nằm ở bệnh viện, con bị bệnh, con nằm ở bệnh viện thì con chỉ có thấy là có người ta nghe cái máy của cha nằm. Con thấy là tự nhiên mà tại sao mình này có người ta cai nghiện được mà mình sao mình không cai được. Và chỉ con bảo thôi vậy thì bây giờ anh cho em cái địa chỉ để em lên Cha Nong để em cầu xin cha với cộng đoàn cầu nguyện cho em để em bỏ được cái ma túy này. Thế con bước chân lên đến đây thì đúng con gặp cha là khoảng 4 giờ chiều. Thì cha đặt tay cho con và cộng đoàn cầu nguyện cho con về. Về đến nhà tự nhiên con bỏ hết ma túy, nhìn bệnh tật con chả thấy gì nữa, con đi con khỏe không à. Thế rồi con mơ ước làm sao là con đi gặp được anh em trong nhóm này, con cũng nghe thấy lâu lâu rồi. Thế là hôm đấy chẳng ai xui con gì cả, mà hôm đó là ở dưới Tân Triều lễ các thánh tử đạo. Thì là con bảo tự nhiên là con bảo gì, vợ con bảo gì, thôi anh ơi đi lễ đi. Mà gì, tại sao mình đi lễ dưới đấy làm gì, ở đây xong con lễ. Thì vợ con cứ rủ đi, thôi con đi, con chở vợ con đi để gặp anh em trong nhóm. Thế con bảo đấy, đứng cái nhóm anh đang cần này rồi. Nó bảo đấy thấy chưa, đấy là Chúa xui mình đấy, Chúa xui mình là được gặp anh em trong nhóm đấy. Thế là con bảo vậy thì con xin địa chỉ của anh em trong nhóm, con ra con nhập nhóm. Đến nay là con đã được bỏ được hơn gần 1 năm trời, con không có chơi bời gì nữa mà con đang tu thân để con làm ăn nuôi vợ con tạ ơn Chúa, cảm ơn cộng đoàn.
Ai bền đỗ đến cùng sẽ được. Ai bền đỗ đến cùng sẽ được. Ai bền đỗ đến cùng sẽ được.
Hiểu quá.
Rồi về chúng tôi xin mời kế tiếp một người anh em. Đứng trên đổ chỗ.
Ai xong rồi thì
sao?
Vâng, thưa cha, con là Vicente Khổng Minh Đăng. Con
ạ. Vicente Khổng Minh Đăng, anh bao nhiêu tuổi?
Dạ con 50.
Vâng.
Dạ thưa cha, con ở Hồ Nai bên Hồng này.
Đã anh chơi ma túy bao nhiêu năm?
Dạ thưa cha 21 năm.
Wow. Thế anh chị em tưởng tượng có 21 năm mà bây giờ anh còn to khỏe như thế này, không có ơn Chúa làm sao mà sống sót cho tới bây giờ. Anh được ơn quay trở về như thế nào, chia sẻ cho mọi người.
Dạ thưa cha, cũng là nhờ người con nuôi của con thì có kêu gọi con đi đọc kinh với cùng với các hội này, thì con đã coi như một lần lên đây cha đặt đầu lên con rồi, từ ngày đó giờ con cũng bỏ được nay được 7 tháng rồi cha.
Vâng thưa anh chị em, là anh ấy sau 21 năm thì anh ấy đã được mấy người anh em ở trong nhóm đưa lên đây và chúng tôi đặt tay cầu nguyện cho anh ấy, và bây giờ anh đã được bỏ được ma túy 7 tháng rồi sau 21 năm dính vào xì ke ma túy. Ai bền đỗ đến cùng sẽ được. Ai bền đỗ đến cùng sẽ được. Còn con.
Dạ thưa cha, con xe Nguyễn Công Đức, con ở hôm nay bên ngoài ạ.
Bao nhiêu tuổi?
Dạ con 18 tuổi.
18 tuổi con dính.
Dạ thưa cha và cộng đoàn, đây là một nhân vật chưa được 18 tuổi nhưng mà em đã nghiện 5 năm ạ.
Dạ, thâm niên là 13 tuổi con đã dính rồi đúng không?
Dạ. Dạ.
Rồi trong 5 năm đó con làm cái gì kể mọi người nghe.
Dạ thưa cha, 5 năm năm con con cũng đi lang thang trộm cắp một con với con để chơi, xong rồi con cũng bị bạn bè xấu rủ vào ít chơi đá cỏ cây ạ.
Chơi hít rồi chơi đá cỏ cây rồi trộm cắp, rồi nhờ đâu mà sau 5 năm hoang đàng con được quay trở về với Chúa.
Dạ thưa cha, có một lần con ở trên ghép, con tự cai thì con bị xỉu ở trên ghép, thì con Đức Mẹ hiện về trong giấc mơ của con, bên vẫn làm cho con, chứa làm cho con từ lúc đấy ạ.
Con mơ làm sao?
Dạ con mơ ở trong giấc mơ của con là Đức Mẹ vào mặc áo xanh, xong rồi bên viết làm cho con, giơ tay bên viết làm cho con ạ.
Rồi làm sao mà con biết đến lòng Chúa thương xót để hôm nay con lên đây con làm chứng?
Dạ đưa cha là con hồi trước con ba con đi mua ve chai thì cũng nhặt được một cái máy của cha, xong con về con sửa lại thì ở trong đấy còn bộ chả nhớ, thế vậy con nghe con cũng biết lòng thương xót Chúa
con... Tức là ba con có một cái máy. Hả? Ba có một cái máy lòng Chúa thương xót nhưng mà nó bị hư, xong nó đem về nó sửa thì máy hư nhưng mà thẻ nhớ thì còn, và nó lấy thẻ nhớ đó nó nghe, và giờ đó mà nó biết đến lòng Chúa thương xót mà nó quay trở về ngày hôm nay. Một người con của Chúa 18 tuổi, 5 năm dính vào xì ke ma túy đang ở trước mặt chúng ta và nói rất là ngoan ngoãn một câu dạ thưa cha, hai câu dạ thưa cha. Hallelujah. Rồi mời con lên đứng trên này. Rồi mời con. Kế tiếp. Đứng kia. Rồi con.
Dạ thưa cha, con là Nguyễn Tiến Phát.
Bao nhiêu tuổi?
Con 21 tuổi.
21 tuổi mấy năm dính xì ke?
Con 7 năm.
21 tuổi 7 năm dính xì ke. Và nhờ đâu mà con thoát được cái xì ke ma túy đó?
Con được nhờ anh em, nhờ anh Thảo giới thiệu, anh Thảo dẫn con vô hội. Thì con cũng muốn là con từ bỏ, con không có chơi bời nữa, con vào ơn Chúa.
Hallelujah. Rồi kế tiếp mà con đứng ở trên này. Con kế tiếp con.
Con Du Xe Khổng Thái Thanh Tùng. Con...
Khổng Thái gì?
Thanh Tùng.
Tên hay vậy, Khổng Thái Thanh Tùng. Bao nhiêu tuổi?
Dạ 17 tuổi.
17 tuổi dính xì ke ma túy bao nhiêu năm?
Dạ 2 năm.
Rồi từ năm 15 tuổi con đã bắt đầu chơi rồi. Nhờ đâu mà con thoát được cái vòng kiềm tỏa của xì ke ma túy?
Dạ ba con dắt ra chú Thảo. Dạ. Dạ, rồi bác con bảo là đi vô đây rồi nhập hội đi đọc kinh. Thế xong rồi con không nghiện nữa.
Rồi bác con dẫn vào con gặp chú Thảo là ông Trùm. Rồi ông Trùm đó dẫn con đọc kinh lòng thương xót Chúa. Mà nhờ đâu con biết được lòng Chúa thương xót, con có nghe giảng lòng Chúa thương xót không?
Dạ không.
Chưa nghe. Phải không? Rồi hôm nay thì cha sẽ tặng cho con một cái máy nghe giảng lòng Chúa thương xót, và cũng tặng cho đây là mỗi anh em sẽ bằng này món quà một tấm máy lòng Chúa thương xót. Đây là ảnh lòng Chúa thương xót, Chúa đã giải thoát chúng con, một cuốn sách tâm thư lòng nhân hậu của cha, để chúng con biết lần chuỗi lòng Chúa thương xót. Đây là móc khóa lòng thương xót Chúa với thánh nữ Faustina. Đây là chàng chuỗi mân côi để Chúa và Đức Mẹ che chở gìn giữ chúng con, và cuối cùng là cây quạt nhờ mẹ đến với Chúa. Mỗi người anh em hôm nay, 50 anh em, mỗi anh em sẽ nhận được 5 món quà của lòng Chúa thương xót từ nơi giáo điểm tin mừng như vậy. Xin Chúa chúc lành cho chúng con. Con.
Thưa cha, em tên là Hoàng Minh Chí ở Hồ Lai.
Con tên gì?
Hoàng Minh Chí.
Hoàng Minh Chí, bao nhiêu tuổi?
Con 17.
17 tuổi, dính xì ke bao nhiêu năm?
Dạ, 2 năm.
2 năm, 15 tuổi con dính xì ke. nhờ đâu mà con thoát được cái xì ke đó?
Anh Thảo thì...
Lại cái ông trùm Thảo này. Sao con như thế nào kể mọi người nghe?
Là con đang ở nhà anh Thảo kéo đi.
Con đang ở nhà cái anh Thảo kéo đi. Rồi anh kéo đi làm sao mà con không còn dính được xì ke nữa?
Thì con đi đọc kinh đi nhà thờ. Ừ. Ngày...
Rồi nó không còn cấm dỗ con nữa.
Ừ, vâng.
Rồi lúc 2 năm xì ke đó con có trộm cắp gì không?
Dạ không.
Con lấy tiền đâu con chơi?
Con lấy ở nhà thôi.
Không. Con lấy nhà thôi chứ con không ăn cắp. Chỉ lấy ở nhà nó thôi, nó không ăn cắp. Rồi. Lên còn bạn nào nữa? Hiếu đâu Hiếu? Rồi. Đây bạn này nữa. Rồi xin mời bạn này, đây bạn hai bạn. Rồi bạn.
Dạ, thưa cha, tên Phạm Trung Hiếu, con ở Hồ Lai bên Hòa Đồng Năng.
Rồi Hiếu bao nhiêu tuổi Hiếu?
Thưa cha, con 23 tuổi.
23 tuổi. Rồi con dính vào xì ke bao nhiêu năm?
Thưa cha là được 6 năm.
23 tuổi dính vào 6 năm, tức là năm 17 tuổi đã dính vào xì ke ma túy. Rồi trong thời gian đó con đã chơi những cái thứ gì, kể mọi người nghe là làm cái gì?
Dạ thưa cha là cái gì muốn chơi hết, chỉ trừ xì ke.
Cái gì cũng chơi hết, đá rồi cái gì ma túy chơi hết mọi thứ. Rồi nhờ đâu mà con thoát được cái đó?
Dạ thưa cha là cũng nhờ anh Thảo dẫn con vào nhóm để đi đọc kinh cầu nguyện.
Lại cái ông trùm này nữa?
Vâng.
Vâng, rồi con đã được biết đến lòng Chúa thương xót chưa?
Dạ thưa cha em được nghe rồi.
Rồi, rồi con đã đến đây bao giờ chưa?
Dạ thưa cha, lần thứ hai.
Lần này lần thứ hai. Vâng, chúng ta một tràng pháo tay thật to thưa anh chị em. Rồi, đâu rồi anh là anh bạn nào nữa?
Thưa cha, thành viên thứ 4 của gia đình con.
Rồi, con hả? Con.
Dạ thưa cha, là con tên là Doran Đỗ Huy Tân.
Tâm bao nhiêu tuổi Tâm?
Dạ thưa cha, là con 21 tuổi.
Rồi con dính bao nhiêu năm?
Dạ 5 năm dạ.
Thưa anh chị em, chúng ta thấy nghe thì thấy vui vì những người con được quay trở về, nhưng mà lòng dạ tôi thấy nó xót xa thế nào. Biết bao nhiêu bạn trẻ ngày hôm nay trong xã hội Việt Nam cứ 13 tuổi, 15 tuổi, 17 tuổi là dính vào xì ke ma túy. Ai cũng 2 năm, 5 năm, 10 năm, 20 năm dính vào xì ke ma túy. Mới 15 tuổi dính, 17 tuổi cũng dính, 13 tuổi cũng dính. Bây giờ làm sao đây thưa chị em? Đó là cái nhức nhối vô cùng của những người có trách nhiệm trong xã hội, trong đất nước này, trong thành phố này. Cái nhức nhối đau khổ vô cùng của giáo hội, những người lãnh đạo tinh thần. Bao nhiêu con chiên của mình đây này, những bạn trẻ đây này, những đại hội giới trẻ có được những bạn này để mà lên làm chứng cho Chúa hay không? Hay là toàn những bạn đạo đức tốt lành, con ông cháu cha lên phát biểu, lên tuyên dương, rồi lên múa, rồi lên biểu diễn, múa máy các thứ. Còn bao nhiêu cái con chiên lạc đàn nó ở xa đây này, bao nhiêu những người bạn trẻ mà nó xì ke, nó ma túy đây, ai tìm, ai kéo, ai lôi, ai dẫn đưa nó đến đây? Chúng tôi linh mục tu sĩ sẽ trả lời thế nào trước mặt Chúa? Những người mục tử trả lời thế nào trước mặt Chúa? Còn bao nhiêu con chiên hoang đàng, bao nhiêu con chiên xì ke ma túy đây này? Chứ đâu phải chỉ có lo cho những người trẻ mà họ tham gia rồi họ hăng say, họ nhiệt thành. Chúa bảo bỏ 99 con đó mà đi tìm con chiên lạc. Trong những đại hội giới trẻ, tôi thấy biết bao nhiêu bạn trẻ toàn là con ông cháu cha, toàn là tốt lành, sáng láng, đạo đức, còn được bao nhiêu. Trong đó còn cả ngàn 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 bạn trẻ khác đang lặn ngục trong vũng tội, đang rất cần lòng thương xót của Chúa, của những con người biết đến lòng thương xót của Chúa. Mà vì linh mục tu sĩ chúng tôi không làm được, cho nên Chúa phải nhờ cái ông trùm Thảo đây này, là một tay Chúa trùm đây này. Thưa anh chị em, 17 năm xì ke ma túy mà bây giờ nó lôi thằng nào là dính thằng đó là sao? Thưa anh chị em, tôi thấy xấu hổ với ông trùm lắm. Ông trùm Thảo ơi, thực sự xấu hổ phải không thưa anh chị em? Chẳng phải nó tốt lành, chẳng phải nó đạo đức gì đâu. Mắt thêu trước khi mà là được Chúa gọi cũng là một tay thu thuế. Gia kêu trước khi được Chúa gọi cũng là một tay khét tiếng ham tiền. Rồi follow cũng là một tay sách gươm đi mà tiêu diệt những người theo Chúa.
Bao nhiêu những vị thánh khác cũng vậy, Augustino cũng như các bạn trẻ thôi, cũng một thời ăn chơi như thế, cũng được ơn quay trở về. Và rất cần những người được ơn quay trở về mà họ tiếp tục làm cái công việc đó là đi kêu những người bạn khẻ khác để họ cũng được quay trở về như vậy. Nhờ đâu mà con được ơn quay trở về như thế con?
Dạ nhờ lòng thương xót Chúa với anh Thảo.
Lại cái ông Trùm Thảo nữa. Rồi đưa đến cho con rồi sao? Con kể mọi người nghe.
Dạ đưa đến con đọc.
Con như thế nào mà con gặp được ông Trùm Thảo?
Dạ nhờ có một người ở trong gia đình con luôn là anh rể con.
Ừ.
Kêu dắt anh Thảo tới rồi anh Thảo đưa dắt con đi lễ đọc kinh.
Ừ.
Rồi bỏ cứ mỗi ngày đọc kinh thôi.
Cứ mỗi ngày đọc kinh rất đơn giản. Anh rể dắt ông Trùm Thảo đến nhà, ông Trùm Thảo lôi nó đi, mỗi ngày đi lễ đọc kinh, cứ đọc kinh thôi rồi bỏ xì ke. Đơn giản không? Đơn giản không? Rất đơn giản mà vô cùng hiệu quả, vô cùng hiệu nghiệm. Ai làm được chuyện đó? Chỉ có Chúa thôi. Quyền năng của Chúa. Cho nên Chúa bảo là Chúa Thánh Thần ở trong các con, Chúa Thánh Thần ở trong môi miệng của ông Trùm Thảo này, Chúa Thánh Thần ở trong môi miệng của những anh em này, để họ mới đi họ nói cho những người khác, để họ làm chứng cho những người khác. Chúa nói các con sẽ làm chứng cho Thầy, đây là những người đã mạnh dạn can đảm đứng trước mặt cộng đoàn đây, không sợ. Vì thánh nhân nào mà không có quá khứ, tội nhân nào mà không có tương lai. Cái quá khứ của vị thánh đầy rẫy những tội lỗi mà bây giờ vẫn làm thánh. Và tội nhân dù cho tội lỗi thế nào nhưng mà vẫn có một cái tương lai, vì lòng thương xót Chúa đón chờ hết tất cả mọi người, cho mỗi người có một cái tương lai. Cho nên họ là những chứng nhân ngày hôm nay đây, họ là những anh hùng tử đạo ngày hôm nay đây. Không phải tử đạo bằng cách là đổ máu ra, nhưng họ dám can đảm đứng lên tuyên xưng lòng tin của họ rằng, trước mặt mọi người rằng, trước mặt thế giới rằng, họ là những người tội lỗi, họ là những người ăn chơi, họ là những người xì ke ma túy. Nhưng bây giờ họ đã được máu và nước từ trái tim Chúa rửa sạch tất cả tội lỗi của họ rồi. Nhưng bây giờ lòng thương xót của Chúa đã cứu vớt cái con người tội lỗi này rồi. Bây giờ họ muốn làm chứng cho thế giới ngày hôm nay rằng là sức mạnh quyền năng của lòng thương xót Chúa chiến thắng được tội lỗi, chiến thắng được sự dữ, chiến thắng được xì ke, chiến thắng được ma túy, chiến thắng được sự chết, chiến thắng được tất cả quyền lực của Satan. Chúa đặt dưới chân rồi. Hallelujah. Rồi còn bạn nào nữa?
Thưa cha, thành viên này của nhóm con là nghiện 11 năm. Và trước đây thì ở xóm làng rất là sợ, bởi vì anh chàng này là rất là ngổ ngáo, và kể cả cầm cây rượt bố mẹ là thường xuyên luôn.
Này nó hay uống đá chanh. Biết đá chanh không? Uống đá chanh là cái gì? Là đánh cha. Ở đây tôi chưa bị uống đá chanh bao giờ. Rồi con tên là gì, bao nhiêu tuổi và con dính bao nhiêu năm?
Con là du xe Khổng Hoàng Thông, con đến từ hôm nay.
Khổng gì?
Khổng Hoàng Thông.
Khổng Mạnh Thông.
Khổng
Hoàng Thông. Tên rất là hay. Khổng Hoàng Thông. Ở hôm nay con bao nhiêu tuổi?
Con năm nay 24 tuổi.
Con dính chỉ ghe bao nhiêu năm?
Con dính năm 2007.
Bao nhiêu năm?
11 năm.
11 năm. Vậy là từ năm mấy tuổi?
Năm con 13 tuổi.
Năm 13 tuổi. Cái tuổi 13 tuổi đang đẹp. Cái tuổi 13 là tuổi mộng mơ. Cái tuổi ô mai. Cái tuổi biết buồn. Cái tuổi biết mà đứng ngẩn trong ngờ áo tiểu thơ. Cái tuổi mà em ước mơ mơ gì. Tuổi 12, tuổi 13. Em ước mơ em đẹp như trăng rằm tươi tắn. Ấy mà cái tuổi 13 của ngày hôm nay, của giới trẻ ngày hôm nay, lại dính ngay vào xì ke ma túy. Ai rủ con chơi xì ke ma túy?
Bạn bè rủ con, rồi con bị vướng vào lao lý đi hai khóa tù.
Cái gì đi?
Đi hai trường trại.
Đi cải tạo hai trường. Bạn bè nó rủ con và con chơi, rồi con bị bắt đi cải tạo hai lần. Mỗi lần mấy năm?
Mỗi lần 2 năm. Và
cải tạo xong thì hết không?
Con ở trong đó con cũng chơi.
Như không. Vô trại cải tạo để mà cải ma túy, mà vô chính trong cái trại đó thì lại có ma túy ở trong đó, cho thấy sự dữ nó xâm nhập vào. Những người có trách nhiệm cũng đau khổ, cũng nhức nhối lắm, mà làm sao được. Nó gọi là ma mà, cho nên nó len lỏi vào tất cả mọi ngóc ngách ở trong xã hội này. Rồi sau khi mà con vẫn 2 năm đi trại cải tạo mà 2 lần vẫn không khỏi, nhờ đâu mà trong lúc mà con dính xì ke ma túy con đã làm nên những tội gì, kể cho mọi người nghe, đừng sợ.
Con làm đủ các loại, chửi cha chửi mẹ, đánh nhau, công an còn phải chê con.
Công an nó cũng sợ con luôn hả?
Nó nhìn nó chẳng muốn bắt nữa.
Nó nhìn nó không muốn bắt nữa, tại tao bắt mày hoài rồi. Công an mà không muốn bắt thế là cỡ nào đấy thưa anh chị em. Mình nhìn mặt mày tao bắt mày hoài, thả ra mai bắt tiếp, bắt tiếp, bắt tiếp. Cho nên nhiều anh công an cũng nói chuyện với tôi là mệt quá Linh Mộc ơi, cứ bắt nó rồi thả ra, rồi lại nó lại tái phạm, bắt lại thả ra ngoài. Linh Mục có cách nào không? Tôi bảo có, tôi có một cách, tôi nhốt nó vào trại giam, không phải là trại giam mà nhốt nó vào trong lòng thường xót, chỉ có cách đó thôi. Tôi bảo đảm với các anh là chỉ có cách đó nó mới thoát được, đúng không?
Đúng rồi trời.
Đúng không?
Đúng.
Đúng không?
Đúng.
Hallelujah. Đây là một chứng nhân rõ ràng nha, không phải là tôi bịa ra nha, mà thực sự đấy chỉ có cách đó mà thôi. Rồi con kể cho mọi người nghe con được ơn quay trở về như thế nào.
Một hôm con đang ở nhà con chơi đá, xong rồi con chơi đánh Go Green trên mạng, con được lẩu hú.
Lẩu được cái gì? Cái gì?
Con được lẩu hú game me được 4 triệu mấy. Xong rồi con bán, con đi mua đá về chơi, thì đang ngồi chơi thì anh Thảo dẫn thêm mười mấy người vô bảo con là ngày mai không chơi nữa, chết đêm nay là bỏ. Đấy, trong đêm con chơi hết 4 triệu mấy luôn, cả một cặp đôi này là 1 triệu 2 nữa. Đấy, con chơi hết luôn, xong rồi đến ngày mai con đi ngày nào đập cân 150 đến 200 cân.
Nó lên mạng nó chơi, nó hút hích nó chơi, rồi nó chơi game nó thắng, phải không? Rồi nó được 4 triệu 2, và nó chơi hết một đêm mà 4 triệu 2.
Vâng, vừa chơi đá vừa quay.
Vừa chơi đá vừa quay
gì? Quay Go Win trên mạng đánh bạc.
Chơi heroin luôn.
Chơi game.
Chơi game. Vừa chơi đá vừa chơi game mà suốt hết tất cả là đêm, hết tất cả bao nhiêu tiền?
Chơi hết sạch 4 triệu mấy, xin mẹ thêm mấy trăm.
Chúa thôi. Nó sẽ chơi hết 4 triệu mấy nó còn xin mẹ thêm mấy trăm nữa. Tức là đến tận cùng rồi. Vậy mà ông Thảo, Trung Thảo này dắt một đám đến, không phải là đến để mà bắt, nhưng mà đến để mà chộp. Bắt khác chộp khác. Phaolô bảo là Chúa chộp đấy, tôi không cưỡng lại được. Lòng thương xót Chúa sai Thảo và mấy anh em chỉ ghe ma túy đến chộp bằng này, để nó không dãy ra được. Chộp nó đem vào lòng thương xót Chúa, đọc 200 kinh và từ đó không chơi ma túy nữa, đúng không?
Đúng.
Thưa cha và cộng đoàn, là nhóm của chúng con có một cái điểm rất là đặc biệt, và chính cả bên chính quyền họ cũng không tin luôn, là bởi vì cái ma túy khi mà các em bỏ thì các em phải cắt cơn, nó vật vã, nó làm cho người ta rất là khó chịu, và đa phần thì đều bỏ cuộc ở cái thời gian cắt cơn. Và chúng con chỉ nhờ vào chuỗi hạt mân côi, và chúng con xem đó như là những viên thuốc linh nghiệm của chúng con. Các em lần chuỗi mân côi, lần chuỗi làm thương xót là qua được cơn thèm rõ ràng.
Ai bền đỗ đến cùng sẽ được. Ai bền đỗ đến cùng sẽ được. Rồi cái áo đen đen kia vào đây, mấy áo đen đó. Vào đây. Nấy toàn áo trắng, có một ông này áo đen. Rồi. Rồi con tên là gì?
Dạ, con tên là Phan Minh Nhật.
Phan Minh Nhật bao nhiêu tuổi?
Dạ con 25 tuổi.
25 tuổi, con dính xì ke bao nhiêu năm?
Dạ 9 năm.
9 năm, vậy cũng 14 tuổi lại dính rồi thưa anh chị em. Xót xa vô cùng, xót xa lắm thưa anh chị em. Trách nhiệm của xã hội, trách nhiệm của giáo hội, và vừa rồi là đại hội giới trẻ thế giới, rồi thượng hội đồng giám mục thế giới, Đức Giáo Hoàng cũng bàn về giới trẻ. Cả giáo hội đang điên nặng đầu, đang điên đầu, đang là nhức nhối, vì làm sao quan tâm được đến cho những người trẻ. Ước mong gì? Ước mong gì là những người trẻ này được đi đến Roma mà làm chứng trước mặt Đức Giáo Hoàng Francisco, được không? Được không? Được không? Được. Vâng, giá mà trong Đại Thượng Hội đồng Giám mục Thế giới họp tại Roma mà có được bằng này, các bạn trẻ bay đến trước mặt các hồng y trong Thượng Hội đồng Giám mục mà làm chứng cho Đức Giáo Hoàng và các hồng y, các giám mục trên thế giới về quyền năng, sức mạnh của lòng thương xót Chúa, về những người trẻ ngày hôm nay họ bị bỏ rơi như thế nào, họ lặn ngục trong vũng tội như thế nào. Và giới trẻ ngày hôm nay, Chúa dùng chính những người trẻ, những con người tội lỗi ấy để mà đánh động những người trẻ khác, cũng như đánh động những thế giới ngầm của mafia, của tội lỗi, để họ được ơn quay trở về với lòng thương xót của Chúa. Thưa anh chị em, nếu mà Đức Giáo Hoàng cho phép, tôi sẵn sàng mua vé máy bay cho chúng con đi hết sang Roma. Đi không? Đi. Đứa nào đi vô đây? Đi không? Cho một tràng pháo tay thưa anh chị em. Rồi tới rồi nhờ đâu mà con được ơn quay về?
Dạ, hôm bữa là ba con đi dẫn con lên cha nè.
Hôm bữa ba con dẫn con lên đây hả?
Vâng, và gặp cùng đi nhóm với anh Thảo. Rồi lên và đọc kinh và đi với nhóm anh Thảo. Rồi có đi lên cha cùng nguyện nhờ ơn của cha.
Vâng, ba của anh ấy dẫn anh ấy lên đây đi với cùng nhóm. Rồi ba anh ấy xin tôi đặt tay cầu nguyện riêng cho anh ấy. Và nhờ đó mà ngày hôm nay anh đã lật bỏ ma túy sau 9 năm dính vào xì ke ma túy. Hallelujah. Rồi xin mời bạn kế tiếp. Đổi chỗ.
Thưa cha và cộng đoàn, đây là một thành viên của nhóm con. Tiếp theo là em này thì chơi ma túy 4 năm đêm ngày liền. Và cuối cùng thì em bị đột quỵ đến nỗi mà tai biến và em liệt nửa người. Nhưng mà nhờ vào lòng thương xót Chúa và bây giờ em đã hoàn toàn bỏ được ma túy và cũng đang hồi phục dần dần.
Con tên là gì?
Con tên là Bùi Ngọc Kiên ở Hồ Na Biên Hòa.
Con bao nhiêu tuổi?
Năm nay con 25 tuổi.
25 tuổi, con dính bao nhiêu, từ năm mấy tuổi?
Con dính vào năm 16 tuổi.
Thưa anh chị em, 25 tuổi, 16 tuổi dính vào. Cứ như thế, cứ tuổi 13, 14, 15, 16 dính vào xì ke ma túy. Và con chơi như vậy là một lần con chơi mạnh nhất là mấy ngày mấy đêm?
Một lần con chơi mạnh nhất là gần một tháng ạ. Chơi liên tục suốt đêm, suốt ngày, 11 tháng là con không còn sức nữa, con bị đột quỵ luôn ạ.
Thưa anh chị em có thể tưởng tượng sức nào mà chịu nổi một tháng trời chơi cả ngày lẫn đêm. Anh là người chơi, anh cho mọi người biết là cái lúc mà chơi như vậy thì cái con người mình nó như thế nào, chia sẻ.
Còn thưa cha và cộng đoàn, khi mà chơi ma túy đá vào thì nó đưa con người ta vào cái trạng thái lâng lâng. Và tất cả những người sử dụng ma túy đá đều nghĩ rằng là mình đang rất là thông minh, nghĩ ra được những cái điều mà kể cả các nhà bác học cũng không nghĩ ra. Họ tự ảo tưởng bản thân của mình là họ đang có những cái suy nghĩ rất là mạch lạc, rất là thông minh. Và thậm chí là họ nghĩ rằng là họ còn làm được những cái điều phi phàm nữa. Và đa phần thì khi mà chơi vào thì chỉ thích được cái cảm giác lâng lâng như thế thôi, chứ nó cũng không có một cái gì là quá là to tát chứ.
Còn thưa cha, chơi cái đấy vô rất là ghê. Nó ảo giác mà đến lúc mà dính vô cái gì là dính mãi luôn ấy, đến sáng luôn, không ngủ.
Ví dụ dính vào gì? Ví dụ
dính vô game cạc lẹp liên tục luôn đó cha.
Thưa cha và cộng đoàn, dính có nghĩa là các em bị ám thị vào một cái hành động nào đó. Ví dụ như là các em rũa móng tay thì có thể là cầm cái rũa, rũa hết đêm, rũa đến khi nào không còn tí móng nào trên tay thì thôi.
Sợ ông trời, có hay sợ luôn á. Không muốn bỏ luôn à. Có muốn bỏ.
Thưa chị em, đấy là kinh nghiệm của những người đã chơi. Mà bây giờ nghĩ lại còn thấy sợ, mà bây giờ muốn bỏ luôn chứ không còn muốn chơi nữa. Và cái tác hại, cái tai hại của nó như thế nào, vì còn phải nó mạnh để cho những người mà đang dính hoặc những người mà bị người ta cám dỗ chưa dính vào biết được cái tác hại của ma túy như thế nào, để cho anh chị em tránh xa cái thứ quỷ dữ đó ra.
Dạ thưa cha và cộng đoàn, khi mà chơi ma túy đá vào, cái tác hại đầu tiên là nó sẽ làm cho cái người đó bị hư não. Có nghĩa là cái não của người đó sẽ không còn được trí nhớ, sẽ không còn được cái tư duy như người bình thường nữa. Và dần dần thì các em đi vào cái trạng thái giống như là một cái người bị đau, thưa cha. Và đa phần thì đều dẫn đến một cái tình trạng là tức là ảo giác và nghĩ rằng thật. thì nó xuất hiện không phải trong lúc chơi nữa, mà kể cả khi mà không sử dụng ma túy nữa, cái suy nghĩ đó nó vẫn hằn sâu vào trong não. Bởi vì thế cho nên là đa phần là nhìn thấy ma, nhìn thấy quỷ, rồi nhìn thấy mọi người xung quanh sắp sửa hại mình gì đó. Vì thế cho nên là mới xảy ra những cái tình trạng mà người ta lột đồ, người ta trèo lên trên cột điện, hoặc có thể là xách một đứa bé 3-4 tuổi gì đó lên trên tầng 2, tầng 3 rồi thả xuống. Đó là họ bị ảo giác đó.
Rồi ngoài cái hành động xấu xa đó thì nó tác hại về thể xác, về tinh thần và thể xác nó như thế nào?
Dạ thưa cha, là khi mà chơi vào thì đa phần là không ăn và uống được, không ăn không ngủ được. Tức là có thể thức cả tuần lễ không ngủ vẫn được. Và đa phần thì ăn rất là kém, và lâu ngày như vậy thì nó sẽ dẫn đến là suy nhược cơ thể. Đa phần là suy nhược cơ thể.
Và anh bạn này chơi suốt một tháng trời như vậy, và cuối cùng là bị tai biến. Rồi con kể tiếp.
Lúc đó là con được cấp cứu trên bệnh viện, thì lúc đó là cũng may con là cháu của một bác sĩ trưởng khoa ở trong đó, lên họ mới nhắm mắt họ cứu những người ma túy như con. Chứ không, nếu mà hôm đó không cứu kịp thời thì con cũng không thể sống được. Và con cũng không thể là được ăn tài, dắt ra ăn thảo.
Được ai?
Được ăn tài, ăn vô, ăn thấy con như vậy, ăn có gì con ra và được cho ăn thảo gì, dắt con bỏ ma túy ạ.
Và Chúa chữa luôn con khỏi cái bệnh tai biến để con có thể cử động được, đi đứng được cho tới ngày hôm nay.
Dạ vâng, là từ lúc mà con quyết tâm lên núi Tà Bao thì con nhờ thêm mấy anh trong đoàn, ăn mấy bạn gì con lên núi. Quyết tâm lên núi và con xin cấn ở chân Đức Mẹ cho con đi lại được bình thường hết. Từ ngày hôm đó là chân con cứ đi hồi phục.
Hallelujah! Rồi, còn anh nào nổi tiếng nữa lên đây. Vâng.
Con Du Xe với Lê Huỳnh, con đến từ giáo xứ Phúc Lâm, Biên Hòa, Đồng Nai. Con năm nay 33 tuổi, cha con nghiện ma túy đá 7 năm.
33 tuổi nghiện 7 năm. Rồi, con được ơn chữa lành như thế nào?
Con từ lúc mà con lậm vào ma túy đá thì con cảm thấy con làm bao nhiêu năm chờ tiền bạc con cũng nghĩ đến cái đấy là con hết. Xong một thời gian.
Mỗi ngày trung bình như vậy là tiêu hết bao nhiêu?
Ngày con chơi ít nhất là 300-400 ngàn, có thể chơi 500 ngàn cũng có chứ. Mà con làm bao nhiêu năm thì con thấy lúc nào con tay trắng con buồn, xong ăn cắp cả vàng nhà đi nữa.
Thì có vợ con chưa?
Con chưa vợ chà.
Rồi cuối cùng nhờ đâu mà con thoát được cái đó?
Thế con cứ chơi vào đấy con chẳng còn gì, buồn, đi lang thang ở xóm, vô tình anh em trong xóm bảo sao không kiếm anh Thảo, bảo anh Thảo giúp cho đi đọc kinh đi rồi quay lại với Chúa ban đâu mà khỏe khoắn, cứ sống kiểu này chắc chỉ có chết thôi. Thế con mới gặp anh Thảo ở trên chợ chiều, bảo anh Thảo ơi, em nghe nói bên anh có đọc kinh Chúa thương xót đấy, có gì em còn yếu đuối lắm thì anh dìu dắt em cho em theo ấy. Thế con theo anh Thảo, con đọc kinh cái hàng ngày với anh Thảo, cứ ra anh Thảo đọc kinh, anh Thảo cứ bắt đọc kinh suốt 2-3 chuỗi, con cũng mệt nhưng mà con cứ cố gắng rồi con lại vượt qua. Thế con lại đi xin được việc làm, con làm con chẳng chơi đấy nữa, con giữ ước tiền. Thế cứ đi đọc kinh đều anh Thảo thì những người con khỏe ra. Con cũng cầu nguyện, có một lần con có đến đây một lần, con về nhưng mà con lại bị bóp nghẽ lại một lần. Con buồn, tâm hồn không cho phép con lỗi với anh Thảo. Làm như vậy con có lỗi. Thế con xin lỗi anh Thảo, bảo anh Thảo ơi, em có làm lỗi buồn rồi, hôm nay em hút lại vài hơi ấy. Nhưng mà tâm hồn của em không cho phép, em không giấu được. Tại vì em có lỗi với Chúa, em có lỗi với anh là người dìu dắt em. Thế con nhận tội đấy. Thế đêm anh Thảo nhắn cho con một tin, Huỳnh ơi, em cứ tin thác vào Chúa. Có một tin nhắn như vậy thì con lại ngồi dậy đọc kinh lại Chúa Giêsu, hôm nay con có tội với cả anh em con, với cả con dấu Chúa là con có quay lại một lần ma túy đá. Con xin Chúa hãy giữ cho con lại đức tin, con sẽ sẵn sàng giữ lại đức tin đó và không để mất, để con chiến thắng ma quỷ mỗi khi nó cám dỗ con. Thế con đọc kinh, con xin Chúa ban cho con lại đức tin, nếu đi lễ cả bao nhiêu năm trời con bỏ lễ rồi. Thế con lại đi anh Thảo dẫn con đi xưng tội 9 năm chưa xưng tội, anh Thảo cũng dẫn con đi xưng tội. Xong anh Thảo bảo mày phải đi lễ cho tao nhìn, thế mày rước lễ. Thế con rước một đấng Chúa vào về người con khỏe. Thế con cứ nghĩ anh Chúa là con ma quỷ cám dỗ, con cứ nghĩ Chúa là con tự động con khỏe lại. Thế cuộc sống của con giờ là con cảm thấy là thoải mái và hạnh phúc, được ơn bình an Chúa ban con.
Ai bền đỗ đến cùng sẽ được. Ai bền đỗ đến cùng sẽ được.
Con tên Nguyễn Hăng Sang. Con chơi ma túy được hơn 4 năm.
Nay con bao nhiêu tuổi?
Nay con 23 tuổi.
23 tuổi, rồi trong 4 năm đó con làm những cái chuyện gì kể mọi người nghe?
Thì con chán gia đình, con ra ngoài ở được 3-4 năm. Thì cái lúc mà con chơi bời về, con tình cờ một thời gian lâu con mới về nhà. Thì con gặp má con bảo anh Thảo vừa tới gặp con. Thì lúc đấy là con chạy lên anh Thảo luôn.
Và lúc đó thì nhờ đâu mà con thoát được ma túy?
Vì con nghe má con bảo là đi lên Trà Long làm giờ thương xót. Thì con với má chạy lên nhà anh Thảo, thì anh Thảo dắt con ngày nào cũng đi đọc kinh. Thì giờ con không nghĩ gì hết.
Hallelujah! Vẫn cứ nhờ lời kinh, lòng thương xót và chuỗi mân côi. Thưa anh chị em, đây là những chứng nhân của lòng Chúa thương xót. Vâng, bây giờ thì bây giờ thì chúng tôi xin được mời các anh thầy, mỗi người cầm một rổ, anh Thiết, anh cầm ảnh, rồi đi từ đầu kia, rồi từ đầu, mỗi người một ảnh đi, rồi mỗi người một máy, rồi mời thầy cho mỗi người một cuốn sách, rồi mấy em phục vụ tiếp đây, phụ dàn tay mới lên. Đi ra kia, đi kế tiếp, vậy nó không bị lộ. Rồi, anh con xuống phát kiểm tra. Mỗi người cây quả. Rồi, anh mỗi người cây chuối. Rồi, còn mỗi người cây chuối. Rồi đó, các anh em cứ mỗi người một cây máy, một cây quạt, một chằng chuối, một bóc khóa và một cuốn tâm thư lòng nhân hậu của cha. Đó, tất cả mỗi anh em có 5 món quà, cứ chia đều ra như vậy, con phát đều dùm cho cha. Mỗi anh em đều có 5 món quà như vậy. Đây là những vũ khí vô cùng lợi hại để chống lại ma quỷ, chống lại sự dữ, trong đó có xì ke, có ma túy. Con một chuỗi ở đây, là cho bé một chuỗi. Đấy. Rồi bạn nào chưa có thì giơ tay, mỗi bạn cứ 5 món quà, còn ai chưa có giơ tay. Bạn nào chưa có món nào thì giơ tay lên để chúng tôi phát cho món đó. Rồi các bạn cầm ảnh lòng Chúa thương xót tới trước được của bạn á. Chẳng chuối thì đeo vào tay. Ảnh thì chúng ta cầm trước ngực. Bạn cầm ảnh trước ngực và chúng ta này. Đó. Chúng cầm ảnh trước ngực con. Hai tay cầm ảnh trước ngực. Cầm ảnh trước ngực mấy con. Chung. Nhắc họ cầm ảnh trước ngực kia lên. Cho anh cầm ảnh trước ngực kia cao lên. Nói họ đi. Từ bao. Trời ơi. Khoan có bao. Ui. Cầm ảnh trước ngực kia cao lên. Đó. Cầm ảnh trước ngực kia cao lên con. Rồi. Chàng hạt thì đeo vào cổ á. Chàng hạt đeo vào cổ. Ảnh cầm trước ngực.
Bỏ mấy túi ra. Bỏ túi ra. Bỏ mấy cái túi ra. Cầm tay hết mấy. Bỏ túi ra.
Ai chưa có quạt, chưa có móc khóa, mỗi người 5 món, cứ giơ tay lên, thiếu cái nào giơ tay cái đó. Trần chuối đeo vào cổ, ảnh cầm trước ngực. Đó, đó vậy, cái máy để phía trước, bỏ hết túi ạ. Ai chưa có gì giơ tay lên con, ai chưa đủ 5 món giơ tay lên, ai thiếu gì giơ tay cái đó lên. Cầm trước ngực con.
Nhắc họ cầm trước ngực.
Cầm ảnh trước ngực hết. Rồi xin mời anh. Đâu rồi? Rồi mời anh. Thôi con ai thiếu gì giơ tay. Xong hết chưa? Chúng ta cầm ảnh trước ngực đang trang trọng. Máy để phía dưới. Đó. Cầm ảnh trước ngực con. Mấy nhầm cầm cao lên. Chuối đeo vào cổ á. Chuối đeo vào cổ hết. Chuối đeo vào cổ con. Tôi đưa cho tới mảnh nữa. Đây con này à, đây con gái của anh luôn hả? Đây con gái của ông Trùm. Thưa anh chị em cho một tràng pháo tay. Con gái của ông Trùm. Con tên là gì?
Nguyễn Đào Ngọc Anh.
Ngọc Anh mấy tuổi?
Con 9 tuổi.
Rồi con có biết ba con chơi ma túy không?
Mẹ biết.
Con có cầu nguyện không?
Dạ có.
Con cầu nguyện như thế nào?
Chúa. Con cầu nguyện là lạy Chúa cho ba con hết trơn mà chỉ.
Lạy Chúa cho con hết trơn mà chỉ. Rồi giờ này chỉ có đầy bé. Rồi đây là chúng ta nghe lời chia sẻ của người anh em của chúng ta. Một tràng pháo tay nữa. Ai bền đỗ đến cùng sẽ được. Ai bền đỗ đến cùng sẽ được. Rồi con chia sẻ.
Dạ, con thưa cha, con thưa cộng đoàn. Ngày hôm nay thì con rất là cảm ơn cha và cộng đoàn đã cho anh em chúng con được đứng lên đây để làm chứng cho lòng thương xót Chúa. Và cái điều mà chúng con rất là mừng, bởi vì không phải là cá nhân mỗi một em ở đây bỏ được ma túy nữa, mà khi mà chúng con kêu gọi các em quay về như thế này thì chúng con hạn chế được rất là nhiều những cái tệ nạn xã hội. Bởi vì ở trong này chắc chắn là có những em đã từng đi cướp giật, đã từng đi trộm cắp, đã từng đi làm những cái việc phi pháp. Và ngày hôm nay thì khi các em quay trở về, không chỉ là bỏ được ma túy nữa mà các em tránh xa được những cái tệ nạn xã hội. Và thưa cha, là cũng nhân đây thì con cũng xin được nhắn nhủ với cộng đoàn, là con cũng xin mọi người là chúng ta hãy dang rộng đôi tay để chúng ta đón nhận những con chiên lạc quay trở về. Bởi vì các em thì đa phần đều là những em mà có một cái quá khứ và có những cái xuất thân không có được tốt, nên bây giờ khi mà kể cả dáng hình bên ngoài các em xăm trổ, thì khi mà ra bên ngoài thì cũng bị kỳ thị và bị xã hội phân biệt. Nên con cũng nhân đây thì con cũng xin cộng đoàn là chúng ta hãy dang rộng vòng tay để đón các em trở về với cộng đoàn, với Chúa. Thì xin cộng đoàn đừng kỳ thị ạ.
Hôm nay trở về, mời anh chị em chúng ta cùng cầm lấy cây quạt trên tay. Chú anh cầm ảnh tay phải, cầm quạt tay trái, được chưa? Ảnh cầm tay phải, quạt cầm tay trái. Rồi chúng con nhìn xuống ở dưới người ta làm sao thì chúng con làm như vậy. Anh chị em nhìn lên tôi làm như thế nào thì anh chị em làm như vậy. Bỏ quạt xuống, nhìn lên tôi làm sao thì làm như vậy. Rồi chúng con nhìn ở dưới. Xuất ra đi. Anh chị em nhìn lên tôi làm sao anh chị em làm như vậy. Rồi chưa? Rồi chúng con nhìn xuống dưới cộng đoàn làm sao thì chúng con làm như vậy, hiểu không? Rồi con đứng rộng nữa ra, sát ra luôn, rộng ra để cho mọi người nhìn thấy mặt hết, sát ra, sát ra luôn, sát ra, sát ra đó để mọi người nhìn thấy mặt hết, sát ra góc luôn, sát góc luôn, rồi chưa? Rồi. Rồi chúng ta cầu nguyện để xin Chúa cho mỗi người, ai cũng là những con người lầm lỗi, ai cũng là những con người yếu đuối, mà ngày hôm nay Chúa nói với chúng ta rằng đừng sợ. Chúa Thánh Thần sẽ ở trong các con. Chúa Thánh Thần sẽ mở miệng các con để các con biết làm chứng cho Chúa, như là 50 người anh chị em xì ke ma túy, tệ nạn xã hội đang ở trước mặt chúng ta. Đứng trước mặt cộng đoàn không một chút mặc cảm, không một chút ngại ngần, không một chút sợ hãi, và mạnh dạn làm chứng cho quyền năng lòng thương xót của Chúa. Chúa Thánh Thần đang ở trong, Chúa Thánh Thần đang ở trong các em. Chúa Thánh Thần đang hiện diện ở trong các em, và các em mạnh dạn làm chứng cho quyền năng và lòng thương xót của Chúa, không ngại ngần. Và mỗi người anh chị em ra về cũng trở thành người ra đi làm chứng cho lòng Chúa thương xót giữa một thế giới ngày hôm nay, giữa một xã hội ngày hôm nay mà Chúa nói thế gian tà và sa đọa này cần có những người làm chứng, cần có những chứng nhân như là 117 anh hùng từ đạo, 117 các thánh từ đạo Việt Nam, với 100.000 anh hùng từ đạo Việt Nam, như là 50 người anh em trong nhóm con này trở về, trong nhóm lòng thương xót Chúa đang hiện diện trước mặt chúng ta, để nói cho thế giới ngày hôm nay biết rằng ai bền đỗ đến cùng sẽ được. Ai bền đỗ đến cùng sẽ được. Và nói cho thế giới ngày hôm nay về quyền năng và lòng thương xót của
Chúa.
Quyền năng và lòng thương xót của
Chúa
sẽ chiến thắng tội lỗi, chiến thắng sự dữ, chiến thắng ma quỷ, chiến thắng xì kèm ma túy. Quyền năng lòng thương xót của
Chúa.
Cùng đây trở về, trở về. nhi.
Về chỗ. Rồi lấy bao cho anh em bỏ vào. Bây giờ mới đưa bao.